cái rằm tháng bảy đó là nó trùng hợp Mà cái trường hợp này có lẽ là cũng Phật giáo rất hợp với đạo giáo, lão giáo ở Trung Quốc mà ra. Thành ra là lấy cái nào cái tháng tư làm tháng tư cho tới làm tháng bảy ba tháng để cho nó kết hợp lại với cái tập tục lâu đời của Trung Quốc, của người Trung Quốc. Chứ lẽ ra là cái hạ mà theo bên mùa hạ của phía Ấn Độ thì nó có bốn tháng, bên phía Ấn Độ thì một năm có ba mùa, mùa hạ phải là bốn tháng. Nói trước mà mùa hạ là mùa hạ nó bốn tháng, nhưng mà rồi vận dụng kết hợp để cho nó phù hợp với cái nguyện vọng của dân chúng số đông. Thành ra cái ngày lễ Vu Lan nó trùng hợp với cái ngày lễ Trung Nguyên. Chứ thực thật là cái lễ Trung Nguyên không phải là của Phật giáo, không có ý nghĩa là địa quan xá tội, không phải là ngày xá tội vong nhân như người ta thường tưởng, nhưng mà đó là sự kết hợp. Thành ra cái tập quán đó, cái phong tục đó của người Việt Nam ta thì có thể nó muôn đời vẫn tin tưởng, vẫn kính quý ba cái ngày lễ hội Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Nhưng mà hôm nay là nhân nó trùng hợp với cái ngày này, tôi nhắc với các Phật tử, tôi nói ví dụ như là bữa nay là có số Phật tử như những cái chùa, mà những cái chùa mà thầy tổ mà thường thân cận gần gũi đó, thì các Phật tử đó có thể bớt đi nghe giảng để đi chùa mà mình thân cận. Rồi chẳng hạn như là số Chư Tăng này, có cái Chư Tăng là thường người là nghe cũng hơi đông đông mấy bạn đây ha, bữa nay là cũng ở nhà để mà cúng rằm, cúng về lễ Hạ Quân. Thì cái điều đó cái thật giống lâu đời là không ai giữ gì mà sửa đổi dữ dàng đâu. Nhưng mà còn cái cúng và cái lễ Hạ Quân, Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân như vậy để mà cầu được cái phước gì với cái ông thần thánh nào, thì cái đó là người Phật tử thì phải học lại, phải hiểu kỹ lại. Hay nói cách khác là từ ra cái ngày lễ Trung Nguyên rằm tháng bảy nó có tương quan giống như cái lễ Vu Lan. Còn như là Thượng Nguyên với Trung Nguyên đó thì nó tránh ra là nó không có cái gì quan trọng và không có gì cần thiết cả. Nhưng mà chẳng qua là cái tập quán của một dân tộc lâu đời Việt Nam đã ảnh hưởng Trung Quốc, mà Trung Quốc thì tập quán nó lâu đời rồi, cho nên là cúng vậy thôi chứ chẳng biết cúng âm dương. Còn đạo Phật thì ngày nào cũng có, nếu cái ngày đó mình làm thiện thì ngày nào cũng có, cũng tốt hết, và làm thiện cũng đều có phước hết, chứ không nhất thiết là Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan làm thiện mới có phước. Ngược lại thì là Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan hay là không Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan, nghĩa là những ngày thường mà làm những cái điều mà có cái tính chất hại cho người, hại cho tất cả nhân quần xã hội, thì bất cứ là ngày nào cũng đều có tội, mà không cần phải giấu giếm gì, có giấu giếm cũng không được. Ngày nào làm ác thì cũng đều có tội, và ngày nào làm thiện cũng đều có phước, trong nhất thiết là phải đa ngày. Vì vậy cho nên là các Phật tử mà khi mà học đạo rồi để ý, tôi nói ví dụ như là các vị mà muốn phóng sanh, phóng sanh chiên rán ví dụ vậy, thì ổng trước thì là phải chờ cái ngày hầm tháng nguyên lận bảy lận tháng mười, lận nguyên nó đắt hơn gấp ba lần. Đâu khi đó nếu mà ngày thường mà các vị muốn phóng sanh thì là các vị mua chiên cái giá trị rẻ bằng phần ba, ví dụ như vậy, thì rẻ bằng phần ba. Thay vì là mình phóng sanh là 100 con của những ngày rằm thì mình phóng những ngày kia thì nó được 300 con, ví dụ vậy. Cho nên cái vấn đề đó là các Phật tử để ý như vậy. Cũng như cái vấn đề ăn chay cũng vậy, không nhất thiết là phải ba cái rằm lớn mới ăn chay, mà ăn chay rằm nào cũng tốt, kể cả không ăn rằm mà ăn chay được là tốt không? Bởi vì thế nào ăn chay là mình không có đoạn mạng sắc sanh đâu, thì ngày nào cũng tốt hết, chứ không biết trước giờ làm nào. Còn cái việc sám hối cũng vậy, sám hối là bình thường là rằm 30 là cái Phật tử đi sám hối, các chùa đến chùa sám hối. Rồi lại có ý niệm quan trọng hơn nữa là rằm lớn là cần phải đến chùa sám hối. Cái niệm đó là người Phật tử và học đạo rồi cũng cần phải chỉnh đốn rồi. Sám hối là nhất thiết là phải ngày rằm ngày 30, cũng như là không phải nhất thiết là cần thiết cho trong những cái ngày rằm lớn mới sám hối. Mà cái từ sám hối trong đạo Phật đó, là sám thì thường thương hối thì hậu quá, có nghĩa là mình biết nhận cái sai, cái lỗi của mình trong những lần, những ngày, những tháng vừa qua mà mình làm những điều sai, những lỗi, trái với lương tâm, trái với đạo đức. Thì bây giờ đây kể từ bất cứ lần nào mà mình nhớ lại, mình biết được những hành động, những cái lời nói, những ý nghĩ của mình mà nó sai trái với đạo đức, với lương tâm, với lương tri, thì lúc bây giờ mình lòng dân lòng rằng mình không làm những điều sai trái với lương tâm, với lương tri, với đạo đức nữa. Và kể từ đây mình phát nguyện mình làm những cái điều mà lại mình, lại người, lại tất cả, đó là cái sám hối chân chánh nhất và đúng với cái chân lý và đúng với cái mục đích, cái yêu cầu của đạo Phật dạy như thế. Thành ra là cái sám hối cũng không biết là phải đại rằng 30 gì hết, càng không cần phải đại rằng lớn gì hết, mà là ngày nào mà mình nhận những cái sai lầm của mình biết được, mình nguyện chùa và mình nguyện phát đi những cái điều tốt, điều lành lại mình, lại người, lại tất cả. Thành ra là cái đạo Phật mà mình có học Phật chính duy thì mình phải hiểu khác, còn không có học Phật chính duy thì cái đạo Phật của mình nó do cái mình dân gian quá, nó biến thành cái phong tục của dân gian. Vì vậy mà cái đại đa số người đệ tử Phật ở miền quê không có điều kiện học Phật, trong thâm tâm thì tự nhận mình là đạo Phật, nhưng mà còn cái việc làm mà của đạo Phật thì toàn là cái việc làm bị dân gian quá theo cái tục lệ của một dân tộc lâu đời, mà nó không phát xuất từ cái tính tính, cái tính tự nhiên của đạo Phật. Vì vậy mà khi mà học đạo thì người đệ tử Phật phải chỉnh đốn lại cái tư tưởng, cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Cho nên như là ngày rằm tháng 10 này nó đúng ra mình có cái tập quán lâu đời thì mình sắm hương qua tà quả, hay là mình có nấu chè rồi trước cúng là sao rồi nội nhà mình dùng đó, thì điều đó cũng có gì là sai trái, cũng có gì là tội lỗi cả. Nhưng mà còn cái vấn đề mà cúng cho ai, cúng để cầu nguyện cái gì đó, thì cái đó mình con người Phật tử không có làm được. Ta gọi là cúng là kiếp. Ví dụ như mình cúng Phật một chén chè, một bình bông, một nén hương là tấm lòng của mình nhớ Phật. Rồi mình cúng ông bà, cúng cô bác gì đó, những người đàn hồi đó chúng tôi cũng vậy thôi. Tôi thì một giờ cảnh hai quê, cha mẹ ở riêng mà, là tôi phải đi cả 2-3 cây số vậy đó, đi đội chè từ cái nhà của bà mẫu tôi nấu, rồi đội đi xuống cái miếng giường 10-15 cây số vậy đó, để mà đem chè đem xôi thì xuống thì là chú xuống tại tại chỗ rồi, rồi cúng như thế. Thì cái cúng gì không có lỗi gì hết, cúng ông bà, rồi gọi là kiếm, cô bác, rồi những người quá giả, thậm chí là có cái bàn dọn lên gọi là đất đai nguyên trạch, chiêu mồ lãng mã, cũng cúng luôn trong những ngày này. Thì cái điều đó tôi đã sống rồi, mà chính trong cái gia đình tôi, ông thân sinh của tôi mà cũng tin rằng là cái điều khuyến khích như vậy là có cái thước đức kiểu nào đó, cũng là gian sinh, là cũng là thánh giá cho được mình yêu sức khỏe trong gia đình vậy. Nhưng mà thật sự thì khi mà tôi học Phật rồi thì cái điều cúng là cũng có bát đâu, như tôi nói đó mà, cái cúng là sao mình ăn chứ có mất đi đâu. Nhưng mà bà đem cái cúng đó để mà thánh khứa mà giáo gian đó thì cái đó không phải, không có đem lại cái kết quả như ý muốn của mình. Mà cái kết quả mà theo ý muốn của mình là chỉ có giáo lý nhân quả mà thôi, chỉ có làm lành thì mới có được cái phước báo tốt, còn hay làm ác thì là ứng kiếm danh sinh cỡ nào đi nữa cũng không đem lại kết quả gì. Đó là cái người Phật tử mà gọi là chánh tri kiến là phải học như vậy. Thành ra từ lâu lắm rồi, hôm nay là chỉ có được cái gặp cái việc mà trúng cái đồng hạ nguyên, cái đồng lớn là tôi nói qua vài điều để các Phật tử để ứng như vậy. Tức là tôi nói vậy, nhưng mà cái này làm là bởi vì nó ăn sâu rồi trong cái tiềm thức của một dân tộc mà. Thành ra là tôi nói thì tôi nói như vậy, nhưng mà chính cái bắt của tôi là cũng phải mua cái cây mới, rồi cũng mua cái bình hoa mới, trước là cúng gọi là mình cúng Phật, cúng ông bà cho nó đẹp đẽ bà thờ, rồi sau nữa thì mình cũng thưởng thức cái đẹp đó, và tất cả những cái cây đó đều thuộc về phần mình hết trơn, như vậy đó. Cho nên là tôi nói cho Phật tử biết để mà đừng có đặt cái hy vọng ở nơi cái sự gian sinh cầu nguyện, chứ còn như là cái tập lớn lâu đời đó mình làm không có gọi là xấu xa gì hết mà cũng còn đẹp nữa thôi, để tỏ cái lòng mình nhớ Phật trời, rồi mình nhớ ông bà cha mẹ, mình nhớ những người quá giảng trong thân linh thì là có cái gì vậy cũng có sao. Nhưng mà đặc biệt là không có cái việc mà cầu nguyện gian sinh là theo cái muốn gì cả. Mà vấn đề tốt xấu là luôn luôn là nhớ trên cái tiêu chuẩn là thiện ác, mà thiện ác thì nó được khước hay là được quả là do thiện ác, chứ không do sự chính chính. Bây giờ bắt đầu vào trong cái bài học. Để hôm trước là ta học về vấn đề cái chủ đề là mật là đối tượng phân biệt của tâm, còn cái tâm của ta nó biểu hiện qua cái tánh thấy, nó là cái chủ thể phân biệt vậy. Chúng ta có sáu thức mà, chúng ta có sáu thức. Nhãn thức là một ở trong cái, nói cho đủ hơn là tám thức. Nhãn thức là một ở trong cái tám cái thức, gọi là bát thức tâm hương. Tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, vì nó tiếp theo tầm cảnh, nó chỉ là thu nhận cái tánh cảnh và hiện lượng, cho nên tự tánh của nó thấy vốn không có tội lỗi gì. Thì cái này hôm tôi nói nhiều mà cũng nói nhiều lần, nói chung là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh huyết của con người, của mọi người chúng ta không có cái tánh nào có tội lỗi gì hết, bởi vì là cái bản chất của nó là hiện lượng. Mà hiện lượng có nghĩa là thấy, mà không có cái vấn đề thương ghét, không có vấn đề phân biệt tốt xấu, không có một cái vấn đề hơn thua phải quấy. Cái tấm nó là hiện lượng, mà hiện lượng nó là nói chắc chắn là cái tấm nó là vô trí. Còn khi mà nó bước qua cái giai đoạn thứ hai mà chúng ta phân biệt, cái đó là thuộc về tỷ lượng đó, là nó tỷ lượng mà mình nhận biết đúng thì là gọi là thiện, tánh thiện. Mà cái tỷ lượng mà mình nhận biết mình suy đoán sai lầm đó thì thành ra nó thành ra ác. Cho nên là cái hiểu biết của bác thức tâm dương mà cụ thể là sáu cái trước đó nó có ba cái tấm mà mình phải phải nhớ: tấm thiện, tấm ác và tấm vô ký. Vì vậy mà trong khi mình nói chuyện nhau đó mà nghe một vấn đề, mà nếu mình nghe mà mình cái lời nói của người ta mà mình nghe mình nhận đúng cái ý của người ta, mình không có sai lệch, không có xuyên tạc gì hết đó, thì cũng cái câu nói như vậy mà mình nghe nó thành ra cái câu chuyện vui vẻ để xây dựng. Thế thì là cũng từ cái nghe đó mà nó sinh ra cái câu chuyện nó vui vẻ, thành cái câu chuyện xây dựng với nhau, nó hòa hợp với nhau. Ngược lại trong đó có một người cũng nghe câu chuyện như vậy mà nghe với một cái ý niệm không thiện cảm, cho rằng người ta dụng ý gì đó méo mó đối với mình, sinh ra không thiện cảm. Thế thì là cũng trong một câu nói như vậy mà với cái người mà nghe như là lời nói nó có méo mó mà nó có xuyên tạc mình đó, thế thì là cũng câu nói đó mà nó sinh ra nó gọi là ác tính. Còn có người thì nghe mà rất là vô tư, nghe mà không thấy rằng lời nói này có gì thiện cảm lắm, cũng là nói này nghe cũng không có gì chưa tặng ai, nghe để mà vui thôi. Thế thì là cái nghe đó là cái nghe vô ký. Vì vậy cho nên là trong sáu thức nó biểu lộ ra có ba cái tấm thiện ác vô ký, mà cái điều này là cái điều pháp học. Các Phật tử tự để cho trong khi mà mình đi chơi nghe bè bạn rồi tụ họp lại 5, 10 nữa này, tôi rất là sợ về cái vụ này. Có những người người ta nói cái câu nói là thật sự không có ý, không có ý là méo mó, không có ý là xuyên tạc cho băng chợ ai ấy. Vậy mà có người có cái mặt cảm gì riêng trong lòng đó nè, lại nghe cái câu đó thành ra là câu méo mó và băng chợ, coi như là nó xuyên tạc mình, rồi tự tham gia cái tự ti, rồi cái là tự buồn, rồi tự khổ, rồi tự liên giới, không còn không chuyện nữa. Ngược lại thì có những người mà nghe các con nói như vậy lại tâm đắc, và cái điểm nào đó sinh ra quan niệm. À, cái gì là còn có những người nữa thì nghe thấy chẳng qua là nói vậy cho vui vậy thôi, mà chẳng có thấy có gì tâm đắc lắm, mà cũng chẳng có gì thấy là ai có ý nói đó xuyên tạc mình. Thế thì là tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký nó ở trong cái hàng ngày mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết của mình. Vì vậy cho nên là thật là tôi nói với các Phật tử nha, khi mà các Phật tử mà hội họp lại mà từ 5 người trở lên thì thành thật mà nói tôi hồi hộp lắm. Thế thật là tôi hồi hộp. Cái hợp là như tôi sợ rằng là có người nào đó lời nói rất thành thật mà không có nhân về, nó tịch ngôn mà trong cái tịch ngôn đó thì là có người thì là qua hỷ không có những cái gì quan trọng, thế là người ta hiểu bằng cái tính chất vô ký của lời nói. Có người lại nghe có những cái câu mà tâm đắc là phóng khởi vô sự, thì đó là người nó nghe về phương diện như là cái bằng thiện tánh. Trái lại có người nghe vừa như câu nói đó có nói động tới ta, nghĩa là nó nhất, nghĩa là có chữa gì ta hết, thế là không ra buồn. Cho nên là bây giờ sẵn đây nhà đầm mà mình nói thật chứ, tôi có làm tự trì rồi, chứ không phải tôi không có làm tự trì, mà tôi sợ quá trình quá động. Hãy muốn tự họ là đông đảo là không có cái bữa nào kể cả cúng đầm nha, cúng đầm lớn nha, cũng có này, cũng có đau khổ, cũng có ưu lưu thiền muộn ở trong. Kể cả đầm lớn thì nó nói chi đầm nhỏ thì thôi, nó tùng lum tùm lê thì đảo luôn bên này về đạt rồi, đầm lớn mà cũng vẫn có luôn bên như thường. Cho nên là tôi chỉ thấy cái giảng dị mà chùa truyền tôi không có làm cái gì nhiều, không có bài rộn là gì cả, tôi sợ cái đó. Tôi biết rằng là hãy nhớ lại mà tỏ tình là ba người tỏ đi, mà càng đông thì càng dễ sinh ra cái hiểu lầm nhau. Mà hiểu lầm nhau thì người ta nói nghĩa là theo tôi nghe rất là bình thường, nhưng mà người ta có thể lừa nhau được. Vì sợ cái đó mà tôi không có dám tổ chức lễ làm. cúng quải hay là hội họp này kia là tôi sợ, là tôi sợ cái đó. Sợ cái mà mình tưởng là mình tổ chức cái cuộc như vậy là nhân, nhưng mà cái cuộc rồi nó lại là cuộc như những bước vô ngầm nào hay vui lắm mà là nhân giác sầu. Mình tưởng là mình làm vậy vui nhưng mà không ngờ là nó là nguyên nhân của mình muộn, của ưu đi đó. Vì vậy mà tôi già giặt lắm. Già giặt là không phải gì, già giặt để mà tránh những cái đó. Còn ai mà không già giặt như vậy là luôn luôn là bị sai phạm vào trong con đường đó, chứ không có chạy ngã nào khỏi. Cho nên là nói thì cũng cảm ơn các Phật tử mà có lòng thương tôi đó. Cho nên là có những cái lúc là cũng muốn rất là phải thăm, cũng tỏ biểu lộ tấm lòng đó là vui mến. Thành ra là cũng đến tổ chức này tôi nợ cũng đỉnh 5-10 vậy. Nhưng mà trong cái việc mà làm như vậy là tôi rất là niệm Phật tôi gian rồi. Bây giờ mất tôi nó không phải gian rồi à. Gian giá là sao mà trong cái biểu vui này nó vui trọn vẹn. Đừng có cái hiểu mà là bằng cái tấm như kia bằng là hiểu vô trí là được, nó hiểu thiện tánh là tốt rồi. Mà nó hiểu như vậy, hiểu ác tánh. Ác tánh nghĩa là nghĩ đợi làm sao rồi bóp méo mà ta chứ tạc mình này kia nở cái xanh ra buồn á. Giờ đó không thích. Vì vậy mà các Phật tử cũng nên để ý cái này. Cái này là sách sách nho thôi. Cái giải mình mặt vô hãm thần tiên tùng hữu đắc. Yên lặng đi, em lặng đi, lặng thinh đi. Không biết bao nhiêu vậy thì vị thần tiên từ nơi cái sự yên lặng đó mà được. Cho nên là nói coi từ theo cái đối tượng mà nói. Còn nếu như không có đúng đối tượng mà nói thì đừng có nói. Chứ bằng vô ích chuyên ngôn mà cứ thiết mà bất trang chỉ sự mạc giận vui. Những cái lời nào mà thấy rằng không có lợi ích cho nhau thì đừng đem ra nói cái chỗ công cộng. Cũng như cái việc là làm nào mà nó có liên quan đến cuộc sống của mình thì mình đừng có là gian nhập và xâm phạm vào cái việc đó. Lời nói nào mà không có lợi cho nhau thì không nên nói chỗ công cộng. Cái nói được xâm nhập thiền thức thì mình lỗ lãng thôi. Đây là cái kinh nghiệm bản thân và tôi cũng nói lại để các Phật tử để ý cho mình. Các vị thấy đó, tôi nói thì tôi giảm nói thì sao sao bất tiện đấy. Có thể nói hoài được hoài thôi, vì nhiều đề tài để nói được đó. Nhưng mà ngoài cái trường hợp mà tôi cần nói để mà trao đổi những kinh nghiệm cho các Phật tử, hướng dẫn các Phật tử đó, tôi không có nói gì đâu. Chứ không phải lúc nào cũng nói. Nếu mà lúc nào cũng nói mà nói theo cái kiểu mà kinh điển như như đại thừa này mà gặp đâu cũng nói và ai cũng nói lúc nào cũng nói đó là tôi không còn sống nổi trên đời này. Là vì cái thật chẳng mấy người nghe và cũng chẳng còn bao nhiêu bạn, cũng dễ gì kiếm bạn đâu, trong đó kể cả bạn xuất gia nhau nữa cơ. Vì vậy mà không phải lúc nào mình cũng nói, mà cái điều đó là kinh điển Phật cũng nói. Có những cái thứ kinh điển nếu như đại thừa chưa đúng thời là không nói, không đúng đối tượng là không truyền, chứ không phải là lúc nào cũng nói. Vì vậy mà người đệ tử Phật chúng ta học Phật rồi là cũng nên dè dặt về cái đó. Sáu thức tác động vào sáu căn biểu hiện ra thành sự nhận thức của con người. Cái đối tượng nhận thức của năm thức trước là tánh cảnh, nghĩa là những sự vật có bản chất cụ thể và nó đầm nắm được, và nó là vật. Ta có cái bài tụng của năm thức trước tức là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Cái đối tượng nhận thức của năm thức trước á là tánh cảnh, tức là cái cảnh. Đây là ví dụ như là con mắt mà nhìn này, các vị nhìn cái bình hoa đây nè, thấy được cái bình hoa này là một thứ vật chất được, rờ mó được, màu sắc thấy được, phân biệt được màu sắc của nó. Thế thì là cái bình hoa này là cái tấm cảnh, tức là cái cảnh đối tượng của con mắt của mình. Còn như là cái lỗ tai của mình, khi mà nghe là nhất định là phải có âm thanh. Âm thanh gì đó, thế thì âm thanh là cái tấm cảnh đó. Tức là cái cảnh mà nó có cái tính chất gì nó làm cho là cái lỗ tai của mình tiếp thu được. Lỗ mũi thì mũi là nhất định là phải có mùi hương. Lưỡi mà nếm nó là nhất định là phải có cái vị đó mặn lạc chua cay. Thân thì nhất định là cái cảnh của nó là phải là nóng lạnh sơn nám nặng nhẹ. Thế thì là năm cái thứ trước là mắt tai mũi lưỡi thân, cái cảnh của nó xuất đối phải là gọi là tấm cảnh. Còn cái sự nhận biết của mắt tai mũi lưỡi thân ta gọi là hiện lượng. Cái này tôi nói nhiều rồi, hiện lượng nghĩa là nó không có phân biệt gì cả đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân cái giai đoạn mà cái mình đợi nhất sát na, tức là cái thích như thế là cái sát na đầu tiên á, sát na là một phần chủ của cái thấy của cái nghe đầu tiên ấy, là không có phân biệt được gì hết. Thế thì khi mà cái thấy cái nghe cái mũi cái nếm cái xúc mà không biệt đó là cái nghe cái mũi cái nếm cái xúc đó nó cầm cái thức mới sinh ra cái phân biệt hiểu biết này. Cho nên ta gọi là năm cái thức trước là hiện lượng không tam tấm, mắt tai mũi lưỡi thân thấy nghe nửa mấy chút nó không có ba tấm. Ba tấm tức là thiện, tấm thiện, tấm ác và tấm vô vi, như tôi vừa nói lại đó. Thấy cùng một cái thấy thôi mà người thì thấy cảm tình, người thì thấy ghét, người thì thấy không thương cũng không ghét. Thế thì là ba cái tấm như vậy. Nghe một việc mà người nghe có cảm tình, có tâm đắc, người nghe thấy phát chán phát ghét, người thì nghe không có chán ghét mà cũng không có tâm đắc được cái gì. Thế thì cái nghe đó bây giờ là cái nghe không cả ba cái tấm. Ngửi cũng vậy, ngửi thơm thì khen, ngửi hôi thì chê, ngửi không có thơm không vai thì là gọi là vô ký tấm đó mà. Đó. Thế thì là nếu chút là biết cũng vậy, đó gọi là không tam tấm, mắt tai mũi lưỡi thân nó không có ba tấm, vừa có thiện vừa có ác vừa có vô có vô ký. Vì vậy cho nên là cái khi mà ta nghe mà ta sinh ra những cái thấy nghe nữa nó không biết mà sinh ra những cái chết, những cái trái kia, những cái bực dọc như là cái đó là tại vì ta nghe, ta thấy nghe đó là ta sử dụng cái ác tấm, ta bỏ mất cái thiện tấm của cái thấy cái nghe cái nữa cái đó đi. À mà hằng ngày qua trên người ta sử dụng cái tấm ác à. Cho nên là thấy thành một bội, nghe thành là phát ghét, ngửi cũng là một bội, nếu chút biết đều là không bằng lòng. Thế thì đó là về phương diện xấu nhất của năm căn đó, của mắt tai mũi lưỡi thân đó. Căn cứ thật sự của nó có tính thiện, thấy tốt thấy vui được chứ, nghe tốt nghe vui được chứ, ngửi đến chút biết cũng vậy. Vì vậy mà mắt tai mũi lưỡi thân tự nó có tội, vì nó có tính thiện mà, cộng với tính vô ký, nếu là tính vô ký thôi cũng không có tội rồi. Mà nếu mà mình nghe, mình thấy, mình nghe, ngửi đến chút biết mà mình chỉ xây dựng cho nó trên cái phương diện quan hệ vui vẻ, thân thương thì nó thành thánh nhân rồi. Cho nên là hàng A La Hán, hàng Bồ Tát về chư Phật, nó thành Phật rồi, mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó chứ. Nhưng mà chỉ là người ta sử dụng một là tấm vô ký, hai là ta sử dụng về tấm thiện. À, vì vậy mà thành Phật, thành thánh nhân, thành Bồ Tát. Còn phàm phu của chúng ta là thấy nghe nửa mấy chút biết là ta sử dụng về cái tấm bất nhiễm, cái tấm bất mãn, cái tấm thiện mạng nhiều quá. Ví dụ như tôi nói nãy, chúng ta thường nghe một câu nói mà có người thì tự thấy mình là câu đó có nói mình, có xuyên tạc mình, thế thì là tại mình sử dụng đó. Rồi sáng này tôi có đọc lại những câu hỏi đó. Có câu hỏi mà Phật tử đầu là thầy dạy dùng cho làm thế nào mà con diễn từ tham sân si mạn như cha dạy tham vọng. Cái này thì là tôi nên mới rõ cái phật tử mình có hỏi thầy nào hả hả, dầu cho các vị có hỏi thật như nữa thì phật cũng để cho các vị ví dụ như là nó tham gì bỏ tham đi thôi, những cái là vậy thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình biết đường đó, mình gặp được cái một chữ vàng, một cái khoen vàng, người ta làm rớt. À, một cái vụ lượng vàng này là nhiều khi là lượng vàng giả mà đưa vàng thiệt cho người ta là các vị đọc báo biết rồi đó nè. À, người ta lượng vàng người ta làm rớt. Cái giả đò là rất giàu, nó hồi đại giờ cũng có cái mâm vậy đó. Giả đò là rất vàng để cho ông mình lượm. Lượm mình lấy rồi á, thì vừa bỏ xuống rồi chia xong á, thì là có người lợi nó ờ, cái nãy đó anh chị lượm được, cái vậy là cái đó là phải chia với tôi. Còn bằng không á là tôi phát hiện cái này đó là coi như là sai đó nha. Thế là cái người lượm được cái câu vàng năm chữ này lại rút hai cái chữ của mình là thiệt á. Chia cho cái người mà lợi đặt cái điều kiện chia đây nè, rút hai chữ cho mình đưa ra là mình giữ cái khâu này năm chữ mà có ra là coi lại coi chữ là cái khâu này mình tho à, báo đăng nhiều lần cái chữ đó lắm rồi mà những cái tao mà lừa đảo đó nó giả bò rất vàng để cho mình lượm được cũng cái người của nó lại nó là đặt cái điều kiện phải chia chia thì là cái người lượm vàng là rút cái vàng của ta mình nhặt được nghe là ba hai chữ còn mình thì ba chữ. À, bởi vì mình thối ra hai chữ nữa rồi mình còn ba chữ cộng hai chữ thao kia đó là năm chữ, mình lấy khâu năm chữ mà chỉ dành dởm. Thế thì là bây giờ là mình học cái tấm, học cái tấm này của người ta mới là vàng này của người ta làm rớt là mình đừng có lượm, mà nếu có lượm đó thì làm hết thì mình biết là không bao giờ lấy của người ta, đừng có lấy. Nếu cần đưa người ta được thì cho người ta lại, bằng không đó là mình đưa cho chính quyền yêu cầu đăng báo, yêu cầu là phát thanh gì đó ha, để mà đến nhận cái cổ này. Thế thì là như vậy là mình từ cái tâm tham của mình đó nè, mình phải từ thôi chứ đâu có lợi gì được. Mà mình từ được cái tâm tham như vậy là mình không có thối cái kiểu mà như tôi vừa nói, mà mình lấy giả thiệt mà mình đem mình đổi cái khâu giả này. Ờ, trước mắt là rõ ràng là mình không có bị mua thiệt cái đó nữa. Thế thì là vấn đề từ cái này đó, kinh nghiệm bản thân đó thì là cũng do cái giáo dục của gia đình, dòng họ một phần, rồi một phần thì luân lý đạo đức của xã hội, của nhà trường đào tạo một phần, rồi một phần nữa thì mình nghe, mình học thật, học đọc sách thánh hiền hả, thì ba cái hiểu biết như vậy, luân lý giáo dục của xã hội và cái truyền thống của ông bà cha mẹ dạy dỗ và học thêm cái giáo lý của đạo của tôn giáo của mình, chứ thì là mình diệt trừ cái tham và phải tự mình diệt thôi. Cũng như cái gia đình của tôi, tôi cũng nói như là đi đâu mà đi về mà xuất vào trong một cái dừa, mình lượm nó vừa có cái đã đủ nè, mình lượm khách về là hỏi ở đâu đi về ở đâu, là khách về là bị đòn rồi, là phải khách đem trả lại chỗ đó. Cái món đồ chơi mà mình thấy chơi đem về cha mẹ hỏi cái làm gì con món đồ chơi này, mà cha mẹ không có đưa cho mà mình có món đồ chơi này, có nghĩa là mình đã cắt qua đó. Nếu mà lấy cái đó là bị đòn ngay cái cắt rồi phải trả lại, phải thành thật mà trả lại. Thế thì là cái giáo dục của gia đình ảnh hưởng một phần, rồi mình học kinh thật sách giả thánh hiền một phần, rồi nhà trường luân lý xã hội đạo đức như vậy một phần. Thế thì là cái tham đó là mình phải tự mình thì mình vượt thôi. Tại mình quá giải cho tham, mình hạn chế nó, phải tập vậy. À, thích nha, ta có gọi là nhân suy nghĩa bất giao, vật suy nghĩa bất thủ. Người suy nghĩa, người nói chồng không có nghĩa thì không tốt, là không làm bạn chơi với những người đó. Còn cái vật, cái đồ cần dùng, mà suy nghĩa là người ta không dùng. Còn trong luật sa di luật phật đó thì là có câu rằng là vàng bạc của báo cho thấy vật nhỏ như là cái ớt cộng hành người ta không cho không lấy, dầu là vật của quan của dân của tất cả mọi người đều không lấy. cái câu chết này gọi là minh tự đoạn thủ bất thủ như tài, chẳng thà là chặt cánh tay này chứ không lấy vũ quấy. Thế thì là mình học vậy đó, mình học cái lý vậy đó, học kinh vậy đó, học luật vậy đó, học luân lý vậy đó, rồi là mình phải tự sửa thôi để mà ngăn chặn cái tham đó mà. Còn cái sân cũng vậy, cái sân thì cũng học học như vậy mình chưa thôi, bởi vì kinh điển rất rõ thật như vậy mà. Cái sân mà nếu mà mình sân là đốt 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 cháy mình vô đốt đất mình lỗ lã chút nhất, mình lỗ lã chút nhất. Thậm chí có người vì nóng giận quá mà huyết áp tăng lên rồi đứt mạch máu não, chết người cũng có bạn, là tại vì cái sân mà. Thế thì là mình nghe như vậy, hiểu như vậy rồi á, thì bây giờ mình học rồi là sân là một cái thứ một cái trong cái tam đạo cái này. Thế thì là mỗi lần nó giận lên nó thì là mình nhớ mà. Mình nhớ Phật rồi mình hạn chế nó bớt đi 50%, 60%, hay là hạn chế ban đầu thì 20-30%, rồi từ từ mình ngồi dưỡng cái tánh đó, mình dưỡng nó lên thôi. Mình biết là cái tâm là nguy hiểm, bởi vì Phật dạy giống như là mình cầm cái đốt mà mình muốn đốt, mình cầm một bó lên, mình đốt một bó lên lửa rồi là mình đi quanh cho người ta đó nè, thì là trước hết là người ta chưa cháy mà lửa nó cháy mình trước mà. Mình ngậm máu mình thân người ta để cho người ta vô mà, nhưng mà cái máu là chưa có vô người ta, chưa tới người ta, vì khi người ta tính tình né mà bản thân mình ngậm cái máu vô ra trước rồi. Cho nên là những cái giận dữ đó thì chỉ có cái là mình học kinh như vậy, mình nhớ những bài kinh như vậy, rồi mình cứ nhìn bản thân coi có phải mình giận dữ là mình lỗ mình thiệt thòi không. Mình rõ ràng thấy mình giận dữ là mình thiệt thòi, nóng nảy căng thần kinh mà bấn loạn tâm hồn, mà thậm chí huyết áp cao là bị đứt chỉ máu luôn đó. Cái gì là giữa là cái miệng đó mà, thì là những cái lúc mà nó buồn buồn nó đi tới vậy là mình nhớ Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, hoặc mình tập như là tung nói gì chưa được, nghĩ cái làm gì chưa được thì mình tập nhấn xe nó đi, lặng thinh nó đi, rồi từ từ cái là nó nghe nó dịu, bởi vì nói là cái loại khách trần, thì não là cái loại khách trần, nó nếu mà đi nó không phải luôn. Vì vậy mà nếu mà nhấn xe được trong một cái thời gian làm 5 phút, 10 phút hoặc là càng lâu càng tốt hơn là tự nó tan mất. Thế thì cái chất từ thân thân thương mạng nhiên là do mình chứ không có do ai khác hết. Chỉ có cái là nhớ Phật, nhớ Bồ Tát, nhớ các vị thánh hiền, rồi mình quá giải thôi. Tự mình quá giải chứ không do ai khác. Thôi mình rời đó câu hỏi như thế. Cho nên tôi nhắc lại chúng là ta học Phật, nên nhớ đừng bao giờ lập cái mục tiêu đó. Là giáo lý của đạo Phật toàn bộ là dựa trên nhân quả, cải tạo vô minh thiền não để được có cái sự sinh an, sự giải thoát, cái sự tịch tỉnh của nước bạn. Mình tự mình cải tạo chứ không do người ngoài được. Mình quý Phật, mình kính Bồ Tát, kính cái huyền tánh tăng, mình đã chính như là một tấm lòng trong chính mà mình nguyện đi theo con đường của các ngài đã đi. Dù các ngài cũng là người, mà hiện giờ chúng ta cũng là người, mà các ngài đã thành được A-la-hán, thành được Bồ Tát, thành được Phật, có được đại Bồ Đề, được đại Niết Bàn. Thì ta thích các ngài là vì các ngài đã làm được bàn. Bây giờ ta chính là đứng đây để ta học cái nguyên đó, ta mượn đi theo con đường đó. Chứ còn nếu mà ta cũng đi như ta không làm theo cái việc làm của các ngài á, ta không tự quá giải được tại duyên của ta á, thì xin thưa là tất cả các vị có cầu nguyện có gia sinh gì cũng không thể có kết quả được. Vì đó vượt qua cái đạo lý nhân quả thì Phật và Bồ Tát không bao giờ chấp nhận vượt qua cái đạo lý nhân quả được. Nên làm ác không thể cầu nguyện được gì hết, làm ác là phải tính lấy quả thôi. Còn để làm thiện cũng không cần tâu rỗi gì hết, làm thiện tự nó có cái quả báo lành. Cho nên là thiện ác như báo như ảnh từ hình, mình làm thiện hay mình làm ác cái quả báo nó trả lại cũng giống như cái bóng nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà thẳng á thì là cái bóng nó ngay, mà cái hình mà nó cong nó cúc đi á thì cái bóng nó cong queo nó dại dò. Vấn đề thiện ác nó cũng như vậy thôi, chứ không có thể mà cầu cứu ở Phật Bồ Tát gì được cả. Còn như hỏi tôi thì là đó là tôi cũng lấy cái lời của kinh của Phật, của Bồ Tát đó, và tôi nhắc các vị thôi. Và tới cái đoạn này là cái tấm thấy không có lớn nhỏ, không có đứt nối nào. Ông A Nan nói rằng mà cái tôi nếu cái tấm thấy là tôi, không phải ai khác. Khi như lai giờ tôi trên cung điện tứ vương vương, mặt trời mặt trăng cùng lúc thấy khắp cả cõi ta bà, khi đã về tỉnh xá thì thấy nguyên đất và lam. Đến xa đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn phòng. Bà thấy con có tính thấy giới rất cùng một cõi mà nay ở trong cái nhà thì tôi thấy một gian phòng. Vậy thì cái tính thấy lớn nó rút lại thành nhỏ, hay là do tường nhà nó ngăn chặn mà làm cho đứt đoạn? Điều đó tôi chỉ nghĩ tinh thật từ duy chỉ dạng. Cái đoạn này phải nói rằng là rất là sâu sắc, mà muốn hiểu cái này là phải có thời gian đọc kỹ rồi nghiên cứu, mà phải là tư duy bằng thiền quán nữa thì mới thấy rõ ràng được. Phật bảo là A Nan, tất cả các hiện tượng to lớn lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc về tiền tầng. Ông không nên nói rằng là cái tấm thấy nó có giãn ra hay là nó rút lại. Cái tấm thấy với các cùng hổ biến ví như không, tất cả đồ môn đặt cái đồ môn thì cái dung tích hư không nó vô, mà để cho vật tròn thì cái dung tích của hư không nó tròn. Nếu như nó hư không không vô không tròn thì chỉ cần bỏ đi những cái đồ khí mạnh ấy mà không cần có ý nghĩ phải loại bỏ cái tướng nguyên tròn của hư không. Như là ông nói khi vào thành cái thấy bị gì rút lại hay là bị vách nhà nâng cấp, nghĩa đó không đúng. Nếu vào thành nhỏ cái thấy bị rút lại, vậy thì khi không khi mà trong xa thì phải kéo giãn nó ra như sao? Nếu vào nhà bị dính cái cách đứt thì khi mà rơi một cái lỗ nhìn ra cái thấy nó phải có lối nối như sao? Cái đoạn này, cái lý luận này đó, nó rất là thực tiễn chứ không phải là nói cái chuyện khó hiểu đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình tự tại nhà mà không có thì giờ nghiên cứu, mà không có cái thì giờ để mà tư duy á, thì các vị thấy như cái đoạn này làm như nó không có tương quan gì cuộc sống của mình. Cái sự thật là nó hay dữ lắm đó. Ở đây á, để lại nó giải thích á, giải thích về cái tâm thấy là nói cái tâm thấy cái sự thật là nói thấy nghe mỗi cái xúc biết của ta vốn nó bao trùm khắp cả vũ trụ. Cho nên là nhớ rằng là nói cái tánh thấy là đại biểu cho cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Cái tánh thấy là nhìn ra tới cả trăng cả trời, mình chút lên trời, lên mặt trời, mặt trăng xa, thì cái tánh thấy nó cũng thấy xa như vậy. Mà khi mà vô trong một cái giảng đường như thế này thì nó thấy phạm vi trong giảng đường. Nếu mà vô trong một cái phòng nhỏ nữa thì cái tâm thấy nó lại cũng ở trong cái phòng nhỏ nữa. Thế thì là ông A Nan nghi rằng cái tâm thấy nếu như vậy thì cái đó, cái tâm thấy của mình nó là rộng lớn hơn nó là nhỏ. Nếu nó nhỏ thì là thấy trong cái nguyên phòng thôi, cái chừng mà ra ngoài thấy xa thì làm sao nó thấy được. Thì Phật mới khai thị cái vấn đề này là cái thấy nghe ngửi nếm thứ nhất là nó là cái biểu hiện của tâm tánh của mình. Mà tâm tánh mình là vốn là nó khắp cùng cả pháp giới đó. Chỗ này là cái chỗ rất là khó hiểu đây này. Đức Phật biết rằng là cái thấy nghe ngửi nếm thứ nhất của mình nó khắp cùng pháp giới, cũng như hư không nó khắp cùng pháp giới vậy. Đáng ra là chẳng qua là cái hư không đó mà mình để lên một cái lưu như thế này, thì hư không nó tác động, nó hiện vào ở trong một cái lưu, trong một cái cốc như thế này, nó làm nó không tròn. Còn để lên trong một cái lưu cao như thế này thì hư không nó có cái chiều sâu, để như cái bộ dương, cái bộ tròn, nó lớn nó nhỏ cao thấp là tùy theo cái vật đó lớn nhỏ nhưng còn cao thấp. Còn hư không thì lúc nào nó cũng sẵn sàng có. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó hiểu rồi, đại chúng lưu ý này. Nói chung là đã tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc, tính biết nha, đều là khắp cùng đó. Chứ không phải là vô trong nhà rồi nó thôi ở lại đâu. Không phải là khi mình nhìn nha, giống là phải nói cho đi, là nó kéo đi dẫn nha, có không hả? Mà là khắp cùng pháp giới. Thế thì là mới hiểu cái đoạn này đó. Cả như là học một thử, cả như tôi vậy là mà muốn hiểu cái đoạn này là tôi phải lấy cái khúc ở sau, tôi đem tôi bỏ cho khúc này. Cái khúc mà tôi bằng tánh tánh sắc chân không, tánh không vô, chân sắc thanh tịnh bản nguyên châu hướng pháp giới, từ chúng sanh tâm ứng khởi tư lượng tình nghiệp phát hiện. Sắc sắc cái lần vàng bạc đó là không, cái thể đó là không, rồi cái thể đó là không đó, chính là cái thể là không đó, nó từ cái duyên mà nó sanh ra sắc. Cho nên cái này á, vấn đề sắc không, không sắc á, phải tu duyên dữ lắm. Từng rồi có một cái câu hỏi nhờ giải thích về vấn đề sự sự vô ngại, sự sự vô ngại pháp giới. Vấn đề này đại chúng ta hiểu là vấn đề sự sự vô ngại pháp giới mà câu hỏi đó là nó có liên quan với cái gì này. Kinh Quang Nghiêm người ta đưa ra bốn cái cách mà tu theo kiểu Quang Nghiêm đó, nó bằng lý pháp giới, sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, rồi sự sự pháp giới. Nói cái khác là pháp giới nó có về lý. Cái pháp giới này nè, có bốn cái nhìn, một là nhìn về lý, hai là nhìn về sự, ba là nhìn gặp lại lý và sự, bốn là nhìn pháp giới này bằng cái cách là cái sự sự. Mà cái người tu á, người tu mà cái hành là phải tập quán cái bằng lý vô ngại pháp giới. Anh phải hiểu, anh phải tu tập từng nào mà anh nhìn pháp giới về cái mặt lý, anh không còn ngại nữa, chừng đó mới được đó. Nghĩa là anh phải hiểu về mặt lý, cái bản thể của pháp giới này là gì, anh phải hiểu cái rành về cái việc đó. Nhưng còn như là nữa, đừng có ngại nữa, gọi là lý vô ngại. Rồi anh thấy tư duy, anh thấy thiện giác từ nào mà anh hiểu rằng trong pháp giới này nè là bạn đặt ra đâu mà có, và nó có bằng kiểu nào, nó tồn tại bao lâu, nó vận động ra sao, anh phải hiểu được thứ đừng còn mơ hồ gì nữa hết. Cái gì gọi là cái quán thứ hai, được gọi là sự vô ngại pháp giới. Rồi cái giai đoạn thứ ba là phải hiểu lý và sự. Lý anh cũng hiểu cho rõ, mà sự anh hiểu cho rõ, hai cái đó anh phối hợp lại, anh nhận thức về cả lý và cả sự, mà không còn nguyên đài nữa, gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Rồi cái thứ tư á, anh có nhìn rõ sự vật trong thế gian này, từ cái ly, cái cốc, cái bình, cái bàn, cái cầm bông, cái con chim, cái hòn núi, vân vân, mọi sự mọi vật đó, anh nhìn mà anh đừng có nói là lạ, đừng có ngạc nhiên, anh đừng có cái gọi là khó hiểu nữa, mà anh phải nhận thức thực tế là như vậy, thì ta gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên về cái phương diện tu đó, phải nói rằng là phải gia công thôi, phải gia công, phải thực hành, phải thực hiện. cho nên dán lên bốn cái môn pháp giới thôi. Học có thể ai cũng hiểu được, cái nguyên nhân số học hiểu được, mà cái hiểu mà cái thật mà nó sâu sắc bằng cái chính, cái hiểu đó là bằng cái của chính mình lên, thì cái đó chỉ có cách là đại chúng phải hành thôi à. Cái không có hành thì cái người khác nói khó mà tiếp thu lắm. Cũng như tôi nói cái chuyện mà bữa hổm đó mà, cái chuyện mà mình là văn nghệ Việt như thì mình đừng có đòi hỏi đi lên sân khấu đại nhạc hội giữa cả năm 30.000 người, đừng có đòi làm cái gì đó, vì nó còn khó làm chứ không phải là dễ. Mặc dù làm mọi người có khả năng làm được, nhưng mà làm nó rất là khó lắm. Thứ gì là cái việc mà tu hành mà lớn, cái giải pháp mà cái thể của nó trong những thế giới đó mà, cái này là vấn đề đòi hỏi công phu gì. Tôi thì tới với tôi rồi thì là tôi xác định không còn sai lầm và cũng không còn như là hồi đó, nhưng mà đó là bằng giải ngộ nè. Cái giải ngộ tức là cái ngộ đó là bằng cái sự hiểu biết, bằng hiểu biết của chính mình đó là đã là khá rồi, đó là gọi là giải ngộ đó. Nhưng mà còn phải sống đúng như vậy, sống theo cái chân lý như vậy, sống đúng rồi sống hợp với chân lý như vậy là phải còn đòi hỏi thời gian nữa thì mới có thể chứng ngộ được. Còn giải ngộ là tới mình hiểu được, nhận thức được. Cho nên là các Phật tử mà học những kinh điển mà sâu sắc này đó thì nó đòi hỏi được có cái sự tư duy. Mà sự tư duy á, nếu mà các vị tư duy bằng trí tuệ mà nhận thức được thì lúc bây giờ là các vị được là giải ngộ thôi. Thì từ cái giải ngộ nó mới đi tới cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn chứng ngộ. Vì vậy cho nên là các vị đừng có đòi hỏi thành thánh nhân, thành bồ tát, thành phật sớm, đừng có gọi đòi cái đó. Mặc dù là các vị là thật đấy, thật đấy là cái bằng ý tích thật, là danh tự tích thật, là quan hành tích thật, còn cái phần chứng tích thật là phải đi từ từ. Còn cái chuyện mà cứu cánh tích thật mà thành thật thiệt đó thì nó còn lâu thôi, đừng có vội vã. À, cái đoạn này á, phải nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật bỏ mất cái bổn tâm, bị vật tiêu chuyển cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì cùng với Như Lai thân tâm tròn này sáng suốt ngồi ở một chỗ mà đầu mái lông hàm chứa mười phương quốc độ. Ê, cái câu này là vấn đề. Chuyển bạch cho mình là chuyển như thế nào? Còn hiện giờ đây là tất cả chúng ta là đều là bị bạch chuyển hết không? Bạch chuyển là thế nào? Tôi nói ví dụ như là nhìn cái bình bông là thấy cái bông nó đẹp, là khởi tâm ham muốn liền. Nhìn nó là ngửi cái mùi thơm, mà cái mùi thơm này nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng là thấy có cái cảm giác sảng khoái liền. Đây là tôi nói gì, cái bông dưới hoa đây là cái mùi thơm, là mùi thơm là cũng là mùi thơm vô ký. Còn có những cái mùi thơm mà nó quyến rũ, nó kêu gọi tình dục nữa cơ. Thế thì là mùi thơm đó là ví dụ như cái mùi thơm này ha, cũng là mùi thơm này mà mùi hoa lai này nè, nó thơm có thể nói là cái bằng thơm về thiện tánh nè. Còn có những mùi thơm mà cũng là mùi hương, mà mùi hương cái bằng ác tính. Ác tính nghĩa là ngửi cái mùi đó nó khơi dậy ra một cái xuống tình dục trương nguyên nặng này. Thế thì cũng là hương, mà hương đó là hương ác tính. Còn có những cái mùi hương mà mê khí tính, tức là cái mùi hương đó nó làm cho con người là khoan khoáng, nó nhẹ nhàng, nó khoan khoáng mà không có gợi cái gì hết. Thành ra sắc thanh hương vị xúc pháp đều là như vậy hết. Tôi nói một cái nữa là các vị là kinh nghiệm bản thân nha. Khi nào mà các vị để cái mùi nhân tầm, để cái mùi nhân tầm thật sự của hương tầm đó, là không bao giờ có một cái ý niệm nào mà xấu xa nó nổi lên trong các vị. Nhưng mà các vị kinh nghiệm bản thân có những cái nước hoa, nước hoa gì đó thì tôi biết các vị xài cho tôi cái này. Có những thứ nước hoa mà nghĩa là nó thức qua một cái là nó làm cho cái tim của người ta, cái tinh thần của người ta, nó làm như nó có một cái hồi hộp, một cái gợi ý mình nó đi theo con đường của tình ái, của dục vọng. Điều đó là điều có thiệt. Thế thì cái hương mà hương trầm á, và các vị nữ là tự nhiên nó thân mình cái mình lăn lăn nhẹ, mà nó có cái vẻ nó làm như mình tăng trưởng lên trên cái đức tin, trên cái sự tôn kính của đời trên nào. Cái đó mà không ai nói gì hết, tự nó vậy. Thế thì là cái mùi hương đó, mình ví dụ ở đây là như là cái hương mà hương thiện tính đó. Còn có những cái mùi hương mà như tôi nói nó kêu gọi cái tình đó, để cho thân nam thân nữ tú người ta xài đó, là cái mùi hương đó là theo cái đạo học mình gọi nó là hương ác tính. Nghĩa là nó kêu gọi con đường, nó đi tới cái con đường mà mê tha, mà trị lạc, mà đam mê đó. Còn có những cái mùi hương không có, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng vô cùng, mà nó cũng không có sinh cái tâm thiện liên tâm chứng nào, mà cũng chẳng có sư lợi cái việc động gì. Thế là hương đó là cũng là hương mà hương vô quý. Thế thì cái đời này đều là vậy hết. Tất cả các thân nhân vị các pháp đều có ba tấm như vậy. Thế thì là còn cái vấn đề mà sơ chuyển vật là sao? Sơ chuyển là đây là tôi nói ví dụ như này là do bất mê nhân mà nhân tự mê. À, cái người nào mê quá là tại mình mê quá, cái do nó không có mê mình. Thế thì là tự mình phải làm chủ cái nhãn thức của mình. Như cái lượng vàng tôi nói hả, cái chữ vàng mà một lượng vàng mà nó là rất ngoài cũng vậy, nó là vàng mà nó đâu có làm cho ai tham đâu, mà tại mình tham, mà mới tại mình tham thì mình phải trị cái tâm tham đó. Mình trị cái tâm tham đó, mình trị cái tâm tham vàng đó, thì gọi là chuyển vật. Mình trị cái tâm mà nghĩa là tham cái mùi, tham đến cái mùi thơm đó, mình gọi là chuyển vật. Mình là nghe những cái lời mà mình cho là đáng bực bội, đáng ghét, đáng hờn hận, mà mình quá giải được hết, mình coi nó như là gió thoảng bên tai đó, như thế mình gọi là chuyển vật, rồi chuyển về cái âm thanh. Hiện thiên chung vật thể bất chính tự nhân, tự nhiên là do cường đảm gia gia hữu duyên lương xứ xứ đồng. Cái thị cái đi cái thể với cái pháp số này là hàng ngày ở đâu cũng có. Nếu đó cái đề là ta không nghe, ta không phân biệt cái thị cái thi cái phải với cái đâu cái này thì nó hết thôi. Cái vỏ ở đâu cũng có, giống như là cái lò xứ nồng lạnh xứ nóng ở đâu cũng có. Chứ có cái đề lạ ta nghe, những cái đề là xấu là ta không nghe. Giờ tự nó quá giải vậy, gọi là chuyển vật. Thấy nghe mỗi mấy chút biết cũng vậy, cái ăn cũng vậy. Ẩm thực bất tại tâm tư nhất đảo tệ hảo, uống ăn không cần ngon lắm, nếu no là tốt. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tệ hảo, nhà cửa không cần gió sang động, không dột là tốt. Thú thê bất tại nhân tích hiền đức tiện hảo, chú vợ không cần đẹp lắm, miễn là hiền đức là tốt. À, như thế thì là mình học được cái đạo lý như vậy rồi mình chuyển đi. Y phục bất tiện tại lăng la hoàn nhoãn tiện hảo, áo mặc không cần nhựa là, không cần siêu cho. À, không cần siêu cho, ấm là tốt. À, còn những siêu cho tận ít. Cái áo mà mua có 20 ngàn mà chưa cho cái lại 100 ngàn là có phải nó làm khổ mình không? À thì là ăn uống cũng vậy. Thế thì là cái đó là mình chuyển vật đó. Còn mình chạy theo chưa cho đó là không chuyển vật đó nè. Bây giờ cứ chuyển mình đó. Thay vì là mình đi làm có 2 ngày 40 ngàn là mua được áo rồi. Mà giờ cái áo chưa cho là phải 120 ngàn là mua gấp 3 lần công. Tất 3 lần tiền, mà tất nhiên là phải tất 3 lần hơn chứ sao? Đó, thì cái đó gọi là dân cái chuyển mình là vậy đó. Mà tôi nói chút nữa thì nó hơi động tới mấy con chút, nhưng mà cũng xin lỗi thôi, bởi vì đây là sự thật ở trên TV á mà. Thèm ơi, tôi không biết mấy con mà chút như gì đó, silicone hả? Chút gì trong cái mặt mà cái chừng đó nó sinh lên rồi nó phù rồi lúc ra tôi nó mổ rồi là lấy ra tôi thấy tôi thương hết chút mà tôi đâu có làm sao. Mấy cái bàn tay vậy chút gì bàn tay cho nó đỏ mà như cái năm xe nó cái chừng nó phù ra rồi nó nhức nhối rồi ra bác sĩ mổ bánh nó trỏi cho người ta. Đó, cái đó là mình đi đánh cái chuyện mình là vậy đó. Những cái chuyện tầm thời vậy đó mà không có học thật làm không có được. Thì cái thế đẹp bình thường mà nói cũng được thôi. Mà thứ nhất là cái đẹp mà mình trao rồi có đạo đức rồi có lễ nghĩa rồi có nhân quả rồi cái đẹp đó nó bền bỉ nhất đó chứ. Mà chứ cái đó là không được rồi. Cái đó là cái đẹp đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó là mình bị giật cái chuyện mà nó chuyển nặng quá đi. Bất đắc dĩ là mình ăn rồi mình đòi ngon một chút. Cái đó cũng còn là cái việc nó hơi nhẹ ha. Rồi thì mặt đó thì là cũng cho nó làm lẻ, nó thẳng thắn, nó đẹp chút thì cái đó cũng còn được. Còn cái mà chút mà silicone nó tôi nghe nó mệt quá, cái đó dẫn tôi chuyển nặng quá đi. Thành ra là chuyển vật, không có câu hỏi, phải chuyển vật là chuyển cách sao là vậy đó. Hôm nay tôi nói vậy. Mình có để cho nó lôi kéo mình. Chúng sanh là vô thể đến nay là lầm mình là Phật. Lầm mình là Phật. Mình quên mình. Thành ra cái đời sống của mình là mình thả cho nó chạy theo sức. Theo thanh, theo hương, theo vị, theo đức, theo pháp tầm. Nghĩa là mình quên mình. Còn cái thật của chúng ta là gì? Thật của chúng ta là pháp duyên vô thượng tôn. Là vua của các pháp tức là chiến lực. Chiến lực là vậy đó. Chiến sắc tư trang sắc dân thanh bất thị thanh. Thấy sắc, sắc nó không có làm tương quan gì với cái thấy cái nghe cái hiểu biết của Phật cả. Nghe âm thanh thương nhất như mình một giận gì Phật cũng bất động. Đó gọi là chiến lực là vậy đó. Mà nói tới cái này là phải tập thôi. Phải tập cho mọi người tự đi, tự huấn luyện là tự tập chứ là không có làm sao khác được. Cũng giống như là ai mà uống bia mà cái bụng lớn á là phải tập thể dục cho nó cao thôi chứ không có người nào khác mà làm cao được. Còn mấy cô mà muốn cho cái bụng nhỏ là cũng vậy thôi, tập thể dục thẩm mỹ ha, phải tập nó mới thon cái bụng thôi chứ còn không có người khác làm cho được. Thế thì thể dục thẩm mỹ cũng vậy. Rồi là muốn làm cho nó tan cái bụng mà trình bình ra đó thì cũng vậy. Nghĩa là cũng phải tự mình làm. Thế thì là những người nhỏ chứ mình cũng vậy là cũng phải tự mình chuyển dịch. Mà khi mà chuyển dịch rồi đó, chuyển dịch rồi thì đồng với Như Lai. Đồng với Như Lai. Đồng Như Lai là sao? Như Lai là pháp vương, Như Lai là vua của các pháp, là đúng các pháp tự chủ tự tại như bất động đó, gọi là chuyển vật là vậy đó. Chuyển có thấy, đừng có để cho cái con mắt của mình bị các cái vật bên ngoài nó kéo nó lôi. Chuyển cái âm thanh của mình, cái nghe của mình hả, đừng để cho các cái thứ là tiếng kèn giọng nguyện nó cám dỗ. Chuyển cái tư nguồn ngữ của mình, đừng để cho những cái mùi thơm mà quyến rũ mà có tính cách xa bạ nó lung lạc mình. Chuyển cái lưỡi của mình, đừng có gì quá đam mê cái rượu ngon, cái rượu nằm, cái thịt béo mà ăn nó nhiều nó quá độ rồi nó sinh ra bệnh hoạn. Chuyển cái thân của mình, đừng có gì chiều chuộng nó mà là buông thôi, nó muốn gì thì mình cũng chiều theo nó là không tốt. Thế thì gọi là chuyển vật là vậy đó. Thế thì là ngồi hả? Ngồi ở một chỗ mà đầu mái lông chứa 10 phương quốc độ này à. Cái này là cái lý cơ bản nhất tức nhất thiết. Lúc bây giờ Như Lai ngồi một chỗ mà trên đầu mái lông hàm chứa 10 phương quốc độ nghĩa là như thế nào? Nghĩa là từ cái chuyện lớn cho tới cái chuyện nhỏ xíu mà Như Lai dựa trên cái chuyện nhỏ xíu ở trên cái đầu mái lông này nè mà Như Lai biết cả 10 phương quốc độ. Biết cái bằng cách nào? bếp bằng cái kiểu mà bữa hôm đã tôi đã nói rồi trong kinh Di Đà Phật. Mời cái thập viên viên khởi. Như Lai biết rằng các bạn, đây ví dụ này, nhìn một cái bình bông này thôi. Cầm một bình bông lên, một cái bông lên vậy. Phải đọc cái câu bằng đồng thời cụ tích tương ứng mong. Nếu trong một bình bông này mà với trí tuệ Như Lai biết rằng là dạng thấp nó ở từng có trong này một lúc. À, đây là nhất tâm nhất thiết, một là tất cả. Đồng thời cụ tích tương ứng mong. Nhất đa tương dung bất đồng, một và nhiều dung nhau. Rồi tiên pháp tương tích, pháp này trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này. Đây, thế thì là ba cái câu đó thôi, học ba câu đó để mà quán cái vấn đề sự sự vô ngại pháp giới đó. Cái này là phải tự mình tư duy mình quán xíu thôi. Trong cái này, cái câu này có ra bệnh gì? Vô phương nói, đồng thời cụ tích cho đến. Trong này có đất, có nước, có gió, có lửa, có oxygen, có hydrogen, có ozone, có metan, có dịch lực, có dịch lực tố, có tia hồng ngoại. Nghĩa là các cái thứ mà các nhà bác học nói cái gì trên bài này là trong cái này, trong một cầm bông này có hết. Đấy. Bởi vì các vị biết rằng là cái cây này mà muốn có được cái bông này nó phải từ cái đất chứ gì. Nhưng mà từ cái đất rồi thì cái đất đó là cái gì mà nguyên số cái đất này nó cả bao nhiêu cái gì nữa. Để mà thành ra cái đất chứ cái đâu phải là cái đất là đất. Rồi trong cái đất đâu nếu mà có đất không mà không có nước thì nó có được. Mà cái nước đó là nằm ra cái cầm bông này nữa chứ. Nhưng mà trong cái nước đó đó là nếu mà thăng nó ra nó đi hoài. Cái đồng duyên thở trùng trùng vô tận. Cái nước là thăng nó ra không có hỏi cái trùng đâu. Rồi trong này có gió. Nếu không có gió, không có cái sự không khí vận chuyển nữa, mỗi cây này đâu có tồn tại được. Rồi không có hơi ấm của mặt trời đâu có được. Rồi trong hơi ấm mặt trời đó, trong nắng ánh nắng đó nó còn có gì là cái chất dược lực mà bình thường mình đâu có thấy. Nhưng mà nó không có cái chất dược lực ở trong cái ánh nắng của mặt trời đó thì là không làm sao mà cái cây có cái màu xanh và bông có màu đỏ được. Thế thì là Như Lai dùng cái trí tuệ mà chuyển được vật rồi thì cái trí tuệ của Như Lai đó nhân giải pháp Như Lai tuy nhiên tất cả giải pháp ra tất cả giải pháp là từ cái thấy không có nó chân là nó có. À, các vị nếu nha, chúng ta nhìn thấy cái tính chất của giải pháp này là từ cái ta thấy không có mà nó sinh ra cái con. Nếu các vị mà hiểu được lần từ cái không sinh ra cái con, từ cái không để sinh ra cái con thì các vị hiểu được cái lý pháp giới vô ngại rồi đó. Giải pháp ra không mà giáo lý đạo bạn nói là giải pháp ra không, như thế thì là giải pháp từ cái mà ta thấy không, từ cái ta thấy không chứ không phải là nhà từ cái không nhé. Cái không không có cái gì không được hết. Từ cái con thấy không mà sinh ra cái đó. Thế thì từ cái con thấy không là lý pháp giới, mà từ cái con thấy không rồi sinh ra cái đó là sự pháp giới. Như vậy là từ lý pháp giới mà nó sinh ra sự pháp, sự pháp giới. Sự pháp giới tức là chỉ sinh ra cái cõi vũ trụ mà ta đang sống. À, từ cái con thấy không mà sinh ra cái con. Nói cái câu đó các vị cũng phải thiền định tư duy thứ coi đó nha. Các vị là nhìn ở ngoài cái khoảng mà gọi là không đó hả? Chẳng qua là tại ta thấy không thôi chứ không phải nó không đâu.
Cho nên nó nói là nói rằng từ cái ta thấy không mà nó sanh ra cái có, chứ không phải là từ cái không mà sanh ra cái có, không phải. Nếu mà nó thật sự là không thì là nó không sanh được cái gì cả. Nhưng mà phải nói rõ là từ cái ta thấy không nó sanh ra cái có. Ta thấy không, chẳng hạn như bây giờ ở ngoài tâm mình trong trời nè, với cái mắt thường của ta, không phải là nhà khoa học, ta đâu có biết khí ozone là gì. Nếu mà không phải là nhà khoa học, ta đâu có biết ở trong cái không đó là có cái oxygen là gì. Ở trong cái không khí, ở trong bay ai vô bạn nè, đâu có biết cái oxygen là gì. Rồi ta nhìn ở trong cái không khí này, ta đâu có biết khí ozone là gì. Ta đâu có biết carbonic là gì. Nhưng mà thì thật ra, với khoa học người ta phân tích ra có carbonic, có hydrogen, có oxygen, có ozone, có C2H2S2 gì đó, nó lung tung ra trong cái không này. Thế người về cái không sinh ra cái có. Các người phải hiểu rằng giải pháp từ cái ta thấy không sinh ra cái có. Thế là các người hiểu được tứ vô ngại pháp giới và tự vô ngại pháp pháp giới. À, cái có được cái là tự đó. Thì lý sự vô mẹ, lý sự vô mẹ pháp giới nghĩa là các vị tư quán chứa rằng là từ cái ta thấy không sinh ra cái có. Vậy thì cái có này là cái có đâu, cái bản chất của nó là từ cái ta thấy không. Vậy thì cái có này từ nơi đấy không, cho nên cái có này không phải là thật có, cố định tồn tồn vĩnh viễn gì cả. À, thế thì từ cái không sinh ra cái có là từ cái có, không phải thật có. Cái có này rốt cuộc nguyên quy về cái không. Thế đó là các vị hiểu được cho bằng lý sự vô vô ngại pháp giới rồi đó. À, lý vô ngại pháp giới là sự vô ngại pháp giới, là lý sự vô ngại pháp. Bây giờ, rồi cái thứ ba là sự vô ngại, nghĩa là các vị nhìn ở trong một đơn vị con người của các vị thôi là có cả cái tiểu vũ trụ ở trong đó. Đó, một con người của mình thôi, nhân thân là tiểu vũ trụ. Cái vũ trụ nhỏ nó đem vào nó thành cái thành vũ quẩn tứ đại này. Có vậy không? Phải tư duy. Có. Vì vậy cho nên khí hậu bên ngoài biến chuyển là con người có biến chuyển. Nếu cái sự biến chuyển của con người mà nó không kịp theo cái khí hậu biến chuyển bên ngoài là con người nó sinh ra bệnh. Nó bị bế tắc cho sinh ra bệnh. Vì vậy cho nên thầy thuốc ta gọi là thống tắc bất thông, mà thông là tắc bất thống. Khí hậu bên ngoài nó chuyển biến mà ta chuyển biến theo kịp, tức là dòng khí cái cơ thể của ta nó thông. Nó thông đồng cùng với cái khí hậu bên ngoài. Thế thì là thông mà tắc bất thống, nó sẽ không bệnh. Nhưng mà cơ thể bên của ta mà nó chịu không nổi, nó theo không kịp, nó giữ nó không kịp, thế thì là khóc, sinh ra bệnh. Là tại vì là cơ thể huyết mạch của ta không chuyển biến theo nổi, tế bào ta không là phù hợp nổi với cái sự chuyển biến của khí hậu bên ngoài. À, như thế thì là một con người là một tiểu vũ trụ. Mà một con người tiểu vũ trụ thì con người đó có bao nhiêu hồng huyết cầu, có bao nhiêu tế bào. Thế thì là một tế bào là một cái tiểu vũ trụ của cái thân người. À, tôi nói cái nhỏ hơn nữa, nghĩa là vì vậy mà trong đạo Phật gọi là một là tất, tất cả. Trong cái một đó nó có cái tất cả. Tất cả nó có cái chất liệu ở trong cái một. Bởi vì sự vật tương quan tự nhiên mà tác động nhau cùng cùng nguyên thể mà nó hình thành, chứ không có một sự vật nào tự nó thành nó được. À, cho nên là đối với Phật ta trên đầu Mã Long mà hàm chứa 10 phương quốc độ của chư Phật. Là vì là Đức Phật nhìn một là tất cả mà, ví dụ như giờ Đức Phật là cái dĩa này đây nè. Nhìn bằng cái dĩa này nè. Thì các vị thọ đến nhìn luôn cả là cho cả tổ cả muỗng cả thố cả nồi cả ơ cả việc bình vân vân đều là người ta biết một cái một con hỏi biết cái gì, nó biết tất cả nó là cái thể của nó là đất, là đất. Vì vậy nên tất cả các cái kia cả ràng ông báo luôn là muốn chiếm vấn đề đều là đất, nó một cái một mà không hề sai. Cho nên gọi là đầu mãi long mà hàm chứa 10 phương thể nước là vậy. Trong cái một đầu mãi long đó là biết tất cả. Cũng giống như là tôi nói nhiều lần rồi mà, học mà giải phẫu được sinh vật học về cơ thể học mà giải phẫu được một người Âu hay một người Á thì có thể lấy cái nguyên tắc giải phẫu đó mà đi trị bệnh cho tất cả những người trên năm châu này. Vì một là tất cả, cái cách cấu tạo của loài người tâm can tỳ thế lục phủ ngũ tạng nó như vậy mà thôi. Cho nên học trong một người mổ được một người mà chín chắn rồi thì có thể mổ được cho nhiều người, để trị bệnh cho nhiều người. Thế đi là cái vấn đề này á, cũng như mấy anh họ tôi nói cái vấn đề mà đi du lịch nó cũng vậy. Cái nơi mà học thật kỹ rồi đó, là các vị ngồi nhà đây mà biết hết trơn ở trên năm châu, những cái sự hạnh phúc, những sự đổi dở, những sự an vui, những sự đau khổ đều giống y như nhau hết. Cho nên là chẳng ra là có tiền thì đi là đi chơi vậy thôi, chứ còn là dùng cái trí tuệ mà ngồi đây mà biết cả cái quả địa cầu này, không có gì khác hết. Đoạn này thì cũng hơi khó đó nha, sao còn tự đọc rồi tư duy rồi để ý bằng cái gánh trí của mình. Hết giờ rồi. Chúng thân nhớ đến và nguyện đổ
bye.